Thanh Vy xin cảm ơn quý thính giả vẫn đang theo dõi chương trình của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Bây giờ Thanh Vy xin kính mời quý thính giả đến với chương trình Kinh tế thị trường cùng với anh Tiến Dũng. Thanh Vy xin chào anh Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của Đài 1160 AM. Gửi lời chào đến Thanh Vy. Thanh Vy khỏe không?
Dạ, Thanh Vy rất là khỏe, cảm ơn anh. Sau mấy ngày nghỉ lễ thì bây giờ mình đi làm, cái tâm trạng nó là cực kỳ là vui vẻ luôn á. Không biết anh Tiến Dũng như thế nào ha?
Nếu mà hãng xưởng hay là công ty nào mà thuê được những người như Thanh Vy thì họ rất là vui đó. Tại đi làm thường ít khi nào nói gọi là đi làm mà vui vẻ lắm. Nhưng mà Thanh Vy đi làm vui là rất là good đó. Really good, good and boy gì ha. Well, cảm ơn Thanh Vy. Tiếng sáng nay thì bị dụng khỏe mà thị trường chứng khoán thì nó không có khỏe như là mình mong đợi. Chứ quý vị phải nói rằng thị trường chứng khoán buổi sáng này nó màu đỏ, một người là màu đỏ, nhưng cái màu đỏ này nó không có ghê gớm lắm. Hy vọng rằng nó sẽ, nó như vậy thì ok, thì có xuống nữa quý vị. Trước khi gửi quý vị những thông tin kinh tế buổi sáng ngày hôm nay thì chúng tôi mời quý vị đi qua một vòng thị trường chứng khoán. Sáng nay riêng về Dow Jones thì giảm 130 điểm, hiện tại là 44.651 điểm. Trong khi đó thì S&P 500 giảm 9 điểm, 6.037 điểm. Nasdaq thì hiện tại bây giờ là giảm chỉ có một điểm thôi, 19.402 điểm. Dầu thô thì lên $1.30, 69.40 cho một thùng dầu thô. Vàng lên được $4.30, 2.662.80 cho một ao vàng. Lãi suất 15 năm ngày hôm nay là 6.10, 30 năm là 6.913. Vàng ở Việt Nam mua vào là 83 triệu, bán ra là 85 triệu rưỡi cho một lượng kính thưa vị. Nói cái đầu tiên, quý vị thấy rằng trong những ngày sắp tới, ngay cả năm sau nữa, thì chúng ta sẽ thấy những cái gọi là rough road, những cái con đường gồ ghề sẽ bắt đầu gọi là hiện ra. Ngay cả tariff, ngay cả nhiều cái lắm quý vị. Nhưng mà chúng ta nói vị rồi, khi mà cái thời kỳ kinh tế dưới một cái thời kỳ mới, dưới một cái gọi là cái người chính quyền mới, thì mọi thứ nó sẽ thay đổi, từ từ thay đổi. Chứ chúng ta không expect là hôm nay nó trắng, ngày mai nó đen liền, đúng không? Hay là hôm nay nó đen, ngày mai nó trắng liền. Rất là khó. Một cái công ty mà gọi là tứ supply lớn nhất thế giới, ví dụ có thể nói là họ lớn nhất thế giới, Car Grill là một cái công ty mà phải nói rằng private company, của một công ty tư nhân lớn lắm. Cái tụi họ phân phối lương thực gần như là thế giới ai cũng biết họ, và Hoa Kỳ thì khỏi nói rồi, cái base họ nằm ở Minnesota. Và cái công ty này họ thể từ ngũ cốc, chúng ta thấy những cái hộp, những cái can mà chúng ta ăn, hay là những thí dụ thì họ thu tất cả cà chua lại, ok, họ process bỏ vào can, thì chúng ta thấy những cái cà chua mà làm cho pizza đó, là gọi là cái sauce, tomato sauce đó, thì đây là những một trong những công ty làm cái đó. Rồi đồ gạo, rồi thịt heo, thịt bò, thịt gì đủ thứ đó, họ process, họ tổng hợp. Tức là một cái công ty này là từ trên, từ cái gọi là everything về lương thực. Nhưng mà cái vấn đề ở đây là không biết lý do tại sao mà họ lại lay off đến 8.000 nhân viên, khoảng 5% total cái workforce của công ty này. Tôi cũng thấy hơi lạ là họ không có nói là lý do tại sao, quý vị, họ không nói là chúng tôi tái cơ cấu lại cái system, hay chúng tôi tại vì chúng tôi ăn không được nên làm ăn không được, v.v. Nhưng mà theo Tiến Dũng thấy đó, nếu mà nói được cái phân tích về cái kinh tế đó, thì đồng ý thì cũng là khi mà cái demand, supply, hay là cái gọi là cái tỷ lệ thuận, cái dân số nó tăng lên thì những cái nhu cầu của lương thực nó phải tăng lên, đúng không? Thì những người dân số nó tăng lên mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi giây, nhưng mà tại sao lại lương thực lại bị cắt giảm nhân viên, thì vấn đề đó mình thấy hơi lạ lạ, đúng không? Nhưng mà họ không có nói cái vấn đề tại sao. Hiện tại vì cái công ty này họ có trên 160.000 nhân viên mà họ lay off 8.000, thì tương đương khoảng 5% cái workforce. Và cái đây không phải phân phối cả Hoa Kỳ, cả thế giới, là tuyệt nhiều cái công ty từ thế giới cũng biết đến họ. Đây là một trong những cái công ty food mà lay off nhân viên, mà chúng thấy trong thời gian dài mà làm về kinh tế. Thường thường những công ty mà như là chợ búa thì như Walmart, tôi thấy là lay off nhân viên, hay là những cái chợ như Kroger, Thompson, vân vân, hay là những cái ngôi chợ mà chúng ta thấy là bán lương thực đó cũng rất là khó. Một bản tin kế tiếp nữa cũng bản tin không được vui lắm, đó là Nissan. Nissan cũng là một trong những hãng xe mà họ, cái doanh thu của họ nó cũng không được như là trông đợi, mặc dù Nissan dạng gần đây đó có nhiều cái xe của họ cũng rất là hot, có nhiều người thích, tức là consumer they love their car. Nhưng mà họ lay off đến 9.000 nhân viên, tổng số khoảng 20% workforce. Thì Nissan có nhiều hỏi là ồ tại sao hãng Nissan cũng bán xe được mà lý do tại sao xe điện nó takeover chăng? Thì Nissan thật sự họ không có nói nhiều như cái công ty nào mà họ lay off, họ không bao giờ nói cái lý do tại sao. Đó là vạt áo cho người xem lưng. Quý vị có thể tự vì hiểu, như vậy là đã làm chủ một cái cơ sở thương mại đó thì biết rằng khi chúng ta có một cái problem trong cái công ty của quý vị đó, hay là trong cái cơ sở thương mại của quý vị đó, quý vị cần save money hay là gọi là giữ tiền mặt hay là giữ cái để giữ cái cash flow nó chậm lại đó. Mà cái vấn đề nào họ ít khi nào chúng ta chia sẻ. Thí dụ như ví dụ là vì hiểu liền. Càng Nissan làm cái xe bị recall, chạy nhiều người chết quá, nhưng mà chỉ có trong công ty họ biết được thì họ sẽ không nói cái vấn đề này ra. Thí dụ nha, đừng nói Nissan vì thí dụ thôi. Thì họ sẽ lay off nhân viên tại vì họ không có bán được hàng, không nên thì họ không có nói những cái vấn đề tại sao nó cause cái problem. Thì như là cái hãng Ford cũng vậy, nhiều cái hãng car group họ cũng nói cái problem mà Nissan không nói problem của họ luôn. Nhưng mà vấn đề thì họ lay off nhân viên để save được khoảng 2 tỷ sáu. À, khi họ nói như vậy rồi, cái công ty này, cái channel, cái financial bị problem, tức là họ không bán được xe. Vì đồng ý không? Mà không bán được xe, lý do tại sao không bán được xe? Đó, thì từ từ sẽ moi ra những cái thông tin đó. Và tương đương với lại khoảng 400 tỷ yên, cái số tiền họ save được trong những ngày sắp tới. Và cái vấn đề họ nói là, ồ, có thể là xe, họ hỏi rằng có nhiều cơ quan truyền thông nói là, ồ, có thể là xe điện nó take over cái xe combustion engine chăng, tức là xe xăng không? Thì nếu sao nói là, oh, it's not really, tại vì xe điện giờ tính là khoảng những 3-4% người dân trên toàn thế giới sử dụng chỉ có 3-4% xe điện thôi. Nên nó không có ảnh hưởng gì nặng nề đến cái xe xăng hết. Nhưng mà họ nói rằng có thể bởi vì lý do là người dân bắt đầu không có tiền. Wow! Tại vì họ bị chịu áp lực trên nhiều cái đời sống, họ phải trả nhiều thứ khác. Bảo hiểm lên, tiền xăng lên, tiền lương thực lên, tiền đi học lên. Tất cả mọi thứ đều đi lên. Nên khi mua một cái xe mới là họ rất là gọi là consideration. À, rất là phải là suy nghĩ có nên mua cái xe mới hay không. Tại vì xe đang chạy được. Ví dụ là một trong những người nghĩ ra, à, có cái xe này chạy. Những cái xe của mình cũng nhiều người thích, mà tại sao mình lại đổi xe khác chứ? Tức là nhiều người họ suy nghĩ, họ nói là, wow, cái xe còn good, mà tại sao phải mua xe mới? Tại vì hiện tại tình hình kinh tế khó khăn mà. Thì đó là một trong những cái yếu tố chính mà làm cho hãng Nissan phải lay off nhân viên. Tức là người dân trên toàn thế giới bắt đầu thắt lưng buộc bụng. Đó là một trong những cái vấn đề. Nên tôi dùng khuyến khích quý vị, đừng bao giờ xài tiền một cách gọi là hoang phí trong những thời điểm này. Hình như là cái chương trình nào cũng nói gì hết trơn. Nhưng mà đúng, quý vị thấy rằng khi mà chúng ta xe tiền rồi đó, một ngày nào đẹp trời chúng ta mở ra, wow, chúng ta có nhiều tiền để xài, một cái ngày vui vẻ xài tiền, phải không? Nên chúng ta cũng nhớ nha. Và đi cái tiếp thì bản tin này có liên quan đến một cái sự tế nhị mà một cái người phụ nữ gọi là rất là hiểu biết đã rò rỉ ra thông tin này. Tức là cái cô này tên là Chelsea. Và cô này là đang làm, hiện tại bây giờ đang làm human resource cho cái, gọi là XOR, cho cái Fortune 500, tức là công ty Fortune 500, S&P 500. Thì cái cô này cho biết rằng chưa bao giờ mà các công ty muốn nhân viên của mình xin nghỉ việc như là trong những thời gian này. Tức là khi nói như thế này, thì này là employer really love you to quit the job this moment, this time. Tức là sao thì quý vị? Tức là công ty, ví dụ xin giải thích cho quý vị như thế này. Hiện tại giờ có rất nhiều hãng xưởng mà trong một thời gian và đại dịch, rồi sau đại dịch họ mướn nhân viên rất là nhiều, mà họ dùng cái từ là over hiring. Và bây giờ họ muốn đuổi cái nhân viên đó đó, thì nó lại xảy ra là khi mà một cái công ty mà đuổi một nhân viên đó, là họ phải chịu cái trách nhiệm gọi là employment, phải report. Tại sao anh đuổi nhân viên đó? Ví dụ bây giờ nhân viên đó đi lên, ví dụ đi làm một công ty đó, ví dụ bị đuổi, thì cái reason, cái lý do tại sao bị đuổi? À, thì employer, họ phải đưa một cái lý do để report cho cái unemployment company hay là unemployment department. Thì ví dụ điền cái đơn gọi là xin tiền trợ cấp thất nghiệp đó, thì họ hỏi là tại sao anh bị đuổi? Giống như là không biết. Thì người ta sẽ hỏi là công ty tại sao người này bị đuổi việc. Quý vị biết rằng khi mà một người bị đuổi việc đó, họ xin tiền thất nghiệp đó, lúc nào unemployment department cũng gửi một cái lá thư về employer. Họ hỏi cái người chủ hãng, chủ xưởng, chủ cái cơ sở thương mại đó, tại sao người nhân viên này bị đuổi. Thì cái lý do bị đuổi là lý do gì? Nên tất cả hãng xưởng họ rất ngại mà đuổi nhân viên không có một lý do. Họ rất thích nhân viên, xin họ nghỉ việc, tức là quit job. Tại vì nó gọi là legalize một cái chương trình như vậy. À, gọi là perfectly legal one. Mà lý do tại sao bây giờ người ta lại muốn nhân viên? Thì dù nói bị là họ muốn nhiều quá đi. Và thậm chí bây giờ những cái người mà ngồi lâu năm đó, cái lương họ lên cao mà họ không làm gì, mà họ cứ ngồi đó hoài. Nên hãng xưởng mà nói là nghỉ đi. Tôi bây giờ một cái người nào đã ngồi ở công ty mười mấy hai chục năm rồi không biết làm gì, chỉ cần nộp cái đơn nói là bây giờ công ty họ muốn điều chỉnh với công ty là buy out, thì quý vị biết rằng họ sẽ cho quý vị một cái lump sum, chẳng hạn như lương 100,000 đó, tôi đưa anh 30,000, tôi buy out luôn, anh chỉ cần ghi là quit job, đi ra công ty đưa anh 30,000, anh đi ra, that's it, vui vẻ, anh được xin unemployment, một lý do gì đó mình không biết, thì công ty chấp nhận sẵn sàng buy out, mua cái giờ mình nghỉ luôn, thì đó là như vậy. Hiện tại bây giờ, tôi cũng nhớ cái câu chuyện mình kể vị nghe, người đó cũng làm một công ty về Blue Cross Blue Shield, người làm trong cái IT department, thì có cái ông đó, ông làm về COBOL. COBOL là một cái công ty, nó gọi là một cái chương trình, mà một cái program đó thì gọi là Dinosaur Program, tức là nó xưa, nó cũ lắm rồi, tại vì cái công ty nó dùng mainframe, và họ dùng COBOL, một cái language để call cái từ cái mainframe nó chuyển qua Microsoft, Google, database, vân vân, Oracle, SQL, thì nó bảo ngồi, đúng mà cái việc nó không còn, người ta cần rồi tất cả những hệ thống mainframe họ dẹp hết rồi, tụi DB2, những cái IBM product là họ dẹp hết rồi, ông vẫn ngồi đó, nhưng mà cái công ty này không đuổi luôn, ngồi đó 150,000 năm cứ ngồi vui đó, thì đó là một trong những cái vấn đề mà nhiều công ty họ đang gặp, kính thưa quý vị, nên họ rất là mong quý vị nghĩ làm, nên chưa thấy không, hiện tại bây giờ là rất nhiều người, rất nhiều công ty họ muốn là wow, lay off. Nên quý vị nào có công việc làm tốt, please sit there, don't gửi mà lên. La lỗ sùm, có thể chúng ta là một trong những người bị thôi việc trước đó quý vị. Bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay nói về daylight saving. Wow! 5 năm về trước thì cựu tổng thống Donald Trump đã một lần tuyên bố rằng we don't want it no more and we want to take it away. Lấy ra khỏi cái list của Hoa Kỳ là không có muốn cái kiểu mà daylight saving nữa. Thì ngày hôm nay ngay Elon, ông Vivek, đây là hai cái người mà đang chuẩn bị làm những cái chương trình đó của Hoa Kỳ đó, thì hai người này đã nói rằng sẽ không còn nữa. Lý do vì họ đã làm một cái khảo sát trên những cái trang mạng xã hội, trong đó X là chính, thì nhiều người Mỹ họ không muốn. Họ đưa ra những lý do sau đây, và không biết quý vị có đồng ý hay không nha. Thứ nhất, việc thay đổi giờ gây quá nhiều cái phiền nhiễu. Thứ nhất, con cái chúng tôi nó bị messed up với thời giờ, đi học trễ hoặc là đi học sớm hơn, rồi chuyển giờ như vậy chúng tôi bị trễ hẹn, chúng tôi bị lùi lại như vậy thì nó làm cho buổi sáng chúng tôi uể oải hơn, chúng tôi bị thậm chí là một vấn đề sức khỏe của chúng tôi cũng ảnh hưởng. Và nhiều người họ đưa ra nhiều cái problem khác nhau, và cuối cùng gom lại đưa lên cán cân thì đa số người Mỹ không thích đổi giờ nữa. Và cái chuyện này sẽ bắt đầu vào năm sau, chúng ta sẽ không còn cái chuyện đổi giờ nữa. Thí dụ nhớ, thí dụ đã làm cái bản tin này 5 năm về trước, thí dụ khẳng định là sẽ không còn đổi giờ nữa, nhưng không ngờ sau đó thì Thượng viện không có duyệt qua cái này. Nhiều người nói ok cứ giữ như vậy, thì bây giờ thí dụ nghĩ là Hạ viện, Thượng viện thì Đảng Cộng hòa đã nắm giữ, thì cái chuyện này nó thông qua rất là dễ. Và trong tương lai, quý vị nào mà thích đổi giờ đó, thì ví dụ chỉ biết nói là I'm sorry, I'm sorry, ta không còn có đổi giờ nữa, kính quý vị. Xin trở lại với Thanh Vy.
Vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng với những bản tin vừa rồi. Và thực sự là mỗi một lần mà nghe những cái bản tin của anh á, thì Thanh Vy lại cập nhật thêm cho mình những cái thông tin rất là bổ ích và rất là thú vị. Xin cảm ơn anh rất nhiều và chúc anh một ngày nhiều niềm vui và những điều như ý.
Cảm ơn Thanh Vy rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Cũng không quên chúc Thanh Vy, bởi vì có một ngày thứ ba vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.